Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cam kết trọn đời. Trong thời đại công nghệ thông tin, thuận tiện cũng nhiều mà bất cập cũng không ít. Ví như việc mua sắm online nhanh và tiện. Nhưng rồi cũng không thiếu bất ngờ khi nhận được sản phẩm khác xa với hình quảng cáo. Rồi bao nhiêu thông tin mua bán dẫn đến nhiều hợp đồng được ký kết. Đáng nói là trong đó có cả những hợp đồng liên quan đến hôn nhân. Mới đây, nhiều người đã nếm mùi lao lý vì tổ chức đường dây hôn nhân giả trong và ngoài nước. Thật là bi kịch. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, mà còn làm giả thì những chuyện khác chỉ còn là chuyện nhỏ. Ngẫm xem, có bao nhiêu cam kết trong đời mà thoáng chốc đã quên. Bài học hôm nay nhắc con dân Chúa một cam kết trọn đời, không được lãng quên. Xin cùng đọc câu Kinh Thánh rất đỗi quen thuộc trong Sách Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Bản truyền thống hiệu đính dịch là: bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Đây là câu chúng ta thường nghe qua bài giảng trong các lễ cưới. Rồi vị chủ lễ cũng đọc các phần của giáo nghi để cô dâu chú rể nghe và bày tỏ sự đồng thuận trước khi tuyên bố sự gắn kết trọn đời của hai người. Thứ nhất, lìa và gắn bó. Từ ngữ lìa mô tả sự trưởng thành của người bước vào hôn nhân, vì có câu ví von: tình yêu và hôn nhân không dành cho con nít. Cụm từ gắn bó với vợ mình hàm ý sự gắn kết của vợ chồng là thủy chung, mãi mãi, vì từ ngữ gắn bó là dán chặt, không gỡ ra được. Ví như hai tờ giấy dán vào nhau, khi cố gỡ ra thì cả hai đều bị hỏng. Cam kết trọn đời với nhau không chỉ là cảm xúc trong lễ cưới trang trọng, nhưng là cam kết hành động trong yêu thương, làm những gì mà tình yêu phải làm trong mỗi tình huống. Một hôn nhân hạnh phúc không phải là không có nan đề, nhưng là hôn nhân mà cả hai cùng cam kết giải quyết khi nan đề xuất hiện trong mái ấm của họ, cùng hiểu rằng sự cam kết bên nhau trọn đời là quan trọng hơn bất cứ nan đề nào. Mỗi cuộc hôn nhân đều có những yếu tố chưa hòa hợp, dễ dẫn đến thất bại, nhưng nếu cả hai nhớ kỹ những cam kết hôn nhân trước Chúa và Hội Thánh, thì sẽ không có gì làm hỏng hôn nhân của họ được. Một người chồng nuôi vợ bệnh nằm liệt giường đã nhiều năm. Gia đình và bạn bè đều ái ngại thay cho anh. Vì đàn ông mà phải vất vả đi làm, về nhà chăm vợ bệnh, giấc ngủ chập chờn mỏi mệt. Có người hỏi, làm sao anh vẫn vui vẻ sau bằng ấy những vất vả bộn bề? Anh mỉm cười. Chúng tôi kết hôn trong ý muốn Đức Chúa Trời, đã cam kết với Chúa rằng buồn vui sướng khổ, mạnh khỏe hay ốm đau đều có nhau trong cuộc đời. Tại sao khi vợ tôi khỏe mạnh thì vui vẻ, còn giờ đây cô cần sự giúp đỡ thì tôi lại không vui chứ? Chính vì luôn ghi nhớ cam kết sâu xa đó mà vợ chồng này đã duy trì sự vui vẻ, thỏa lòng, tin cậy quyền tể trị của Chúa trong mỗi tình huống họ phải trải qua trong hôn nhân, không chút cay đắng, trách cứ hay gây tổn thương cho nhau. Họ cùng chia sẻ, Chính sự cam kết đã dẫn đến tất cả những yếu tố khác giữ cho hôn nhân được vững vàng, yêu thương và thủy chung trọn đời. Thứ hai, giữ lời cam kết. Cụm từ trở nên một là mô tả tình trạng không thể tách rời sau lời tuyên bố cam kết. Cả hai có trách nhiệm với nhau trong mọi lĩnh vực, gây dựng tâm linh, đáp ứng nhu cầu yêu thương, bình an, tôn trọng và đáp ứng nhu cầu tình dục là món quà Chúa ban cho trong hôn nhân. Một người đã nói về cam kết hôn nhân của mình: tình yêu và hôn nhân không chỉ là cảm xúc mạnh mà còn là một quyết định, một lời hứa trang trọng, nghiêm túc trước Đức Chúa Trời và liên tục trải nghiệm lời giáo huấn của Ngài trong Phúc Âm Mát chương 10 câu 9. Vậy người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Thế nên, chúng tôi quyết định không nghĩ chuyện ly hôn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến là đã làm suy yếu hôn nhân từ đầu. Nếu xem ly hôn như một giải pháp, tức là phủ nhận tính thiêng liêng của hôn nhân, theo quan điểm của Thánh Kinh và giáo nghi của Hội Thánh. Thế nhưng trong thực tế, nhiều gia đình Cơ Đốc không ngại ngừng đưa ra giải pháp ly dị như việc bình thường, chẳng có gì phải lăng tăng. Mỗi lần bất đồng ý kiến đều dễ dàng thốt lên: ở được ở, không ở được thì đường ai nấy đi. Hoặc gặp nan đề với đôi bên gia đình nội ngoại đều cay đắng: yêu thương gia đình mình hơn thì lập gia đình làm gì để gây tổn thương như thế này. Hoặc kịch liệt hơn: cũng chẳng sợ gì mà không thốt lên. Chẳng biết hồi đó sau lấy nhau làm gì, phải lấy người khác có phải đỡ khổ hơn không? Lúc thì người chồng, lúc thì người vợ, cứ thản nhiên nói những câu đầy chất độc gây chết người như thế, mà chẳng chút bình tĩnh để nhớ lại bao lời thề hứa trước Chúa trong lễ thành hôn. Và nếu vẫn còn lòng kính sợ Chúa, thì thật kinh khủng khi nhớ lại mọi cam kết và những lời lẽ khinh suất đã tuôn ra trong lúc bất bình. Và vấn đề sẽ tệ hại hơn nếu đôi bên gia đình không cùng niềm tin nơi Chúa, sẽ đưa ra những ý kiến khác xa với lời dạy từ Kinh Thánh. Một đôi vợ chồng trẻ gặp nan đề về khác biệt tính khí nên xung đột thường xuyên. Người chồng chạy về tâm sự với mẹ. Nghe xong bà liền nổi giận: con là con yêu con quý của mẹ, nếu vợ con không biết cách chăm sóc con cứ bỏ nó đi, về mẹ cưới vợ khác cho. Cũng yêu thương tìm hiểu rồi mới cưới, chứ có ép uổng gì đâu mà nó dám làm khổ con trai của mẹ. Cha mẹ chỉ có một, chứ vợ thì muốn bao nhiêu chẳng được. Đừng chịu đựng nó làm gì, nói nó muốn đi vậy cứ làm đi, mẹ sẽ đóng án phí cho. Nghe xong những lời khuyên của mẹ, người chồng này hoảng kinh. Chỉ định nói với mẹ cho nhẹ lòng thôi, chứ nào có muốn bỏ vợ đâu. Người chồng liền cáo từ mẹ, đi về nhà. Trên đường đi anh nghĩ thầm: mình thật là đoán, hại vợ rồi. Quên mất là mẹ mình đâu có tin Chúa. Niềm tin khác biệt làm sao giúp đỡ tốt cho mình được. Những lời thề hứa hôm đám cưới vẫn còn vang trong trí đây. Thế mà giận nhau làm gì để mẹ mình nghĩ đến chuyện khác thường như vậy chứ? Anh vừa tự trách mình, vừa nghĩ cách giải quyết với vợ. Anh thầm nguyện: xin Chúa cứu gia đình con, giúp vợ chồng con học cách giúp đỡ nhau để hôn nhân được hạnh phúc, giúp chúng con nhớ mọi lời cam kết trước Chúa để cùng xây dựng hôn nhân đẹp ý Ngài. Đúng như một người trải nghiệm đã nói: bây giờ tôi tin sự cam kết với Chúa và với nhau giữa chúng tôi đã duy trì hôn nhân, vượt qua những khó khăn về tài chính, sức khỏe, các mối liên hệ. Khi chúng tôi trân trọng ý muốn Chúa cho chúng tôi sống với nhau, nói những lời cam kết cách long trọng, thì không có nan đề nào lại không giải quyết được, vì chúng tôi nhớ lời Chúa. Nếu khi nào ngươi nêm nhân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. theo Phúc Âm Matthew chương 5 câu 23 và 24. Chỉ vì tiến trình gây dựng lẫn nhau có lúc gặp trở ngại, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Chúng tôi nhìn lại những năm đầu trong hôn nhân, trong tình cảm lãng mạn, đầy quyến rũ, gặp trở ngại khi cãi nhau cứ tưởng là hôn nhân hỏng rồi. Nhưng trong tay yêu thương của Chúa, khi chúng tôi nhớ lời Chúa, kính sợ Chúa mà tôn trọng nhau, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21, chúng tôi hiểu rằng những trở ngại đó giúp chúng tôi trưởng thành, dù tốn nhiều nước mắt và có cả sự đau lòng nữa. Rồi theo năm tháng, chúng tôi nhận ra hôn nhân hạnh phúc là khi cả hai cùng ghi nhớ lời cam kết hôn nhân, giúp nhau thực hiện, không để bản ngã điều khiển mối liên hệ của chúng tôi. Thật, hôn nhân cũng là môi trường để học tập từ bỏ cái tôi của mình và học cách tôn trọng người khác, để không tập trung cho bản thân mà quan tâm đến ích lợi của người bạn đời như lời Chúa dạy. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3 câu 4. Hôn nhân cơ đốc là sự gắn bó giữa hai người tôn Chúa làm chủ đời sống. Trong mọi tình huống đều có sự hiện diện của Chúa. Vậy nên, nghĩ gì, nói gì, làm gì, đừng quên mình là ai, và cách lựa chọn phải được Chúa đẹp lòng. Lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 10. Khi mỗi cha mẹ tin kính sống với nhau đúng với cam kết hôn nhân, sẽ mang lại hạnh phúc ấm áp trong mái nhà của mình. Qua đó, con cái cũng mong đợi được có hôn nhân theo gương mẫu ấy. Nhưng nếu ngược lại, thì hẳn chúng ta biết thiệt hại sẽ như thế nào rồi, phải không? Cần cam kết gây dựng hôn nhân bền vững trong tình yêu Chúa ban, giúp nhau vượt qua trở ngại, không nghĩ và nói những lời tiêu cực như cách của người chưa tin Chúa thường dùng. Thử nghĩ xem, bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ những lời thề hứa trong hôn nhân của mình? Nếu phải làm bài thi, liệu chúng ta có vượt qua hay không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Thời gian trôi đi xa nhớ mãi những kỷ niệm ngọt ngào nên thơ. Qua ánh mắt đời thiết tha với nụ cười khẽ dù tâm hồn yêu. Lòng em chơi vơi thương nhớ đến bóng một người ngày ngày em mơ. Mơ ước đến ngày danh duyên bên nhau đồng thắm bước trong nhà thờ.
Tôi không xa nhớ như những vui buồn thật là ngây thơ. Anh sẽ đến mà đón em, xin về nhà mới của anh đừng lo. Một năm như đôi ba bữa, số tháng năm dài miệt mài sương gió. Duyên thắm đến tận ước mơ, mới hay ngày cười lúc em không ngờ. Ngày vui đôi ta bên nhau, hạnh phúc trong ơn cao sâu. Bao nhiêu nhớ tháng năm mong chờ. Nhờ cha xây duyên kết tơ, muôn lời tình yêu trao đơn sơ. Yêu nhau mãi mãi không mờ. Ngày vui xây duyên đôi lứa, sống trọn đời nguyện trong ơn Chúa. Dẫu cho gian nan nguy khó lắm, có thương đau vẫn không thay rời. Lời ca nhạc vui lứa đôi, chúc cho tình duyên luôn thắm tươi. Tình yêu thương trong Thiên Chúa, diệt bao con tim trong trời.